và đại chúng chắp tay niệm Phật. Nam mô A Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô A Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bữa nay chúng ta học Thiền Lâm Bảo Quấn, học tiếp. Bữa trước thì mình đã học một thời, bây giờ chúng ta học tiếp. Đây là những cái lời giáo huấn của những cái bậc tôn đức trong Tùng Lâm. Bởi vì các vị đã nhiều năm kinh nghiệm dạy chúng, cũng như là có cái bề dày công phu cũng như kinh nghiệm dạy chúng sâu xa, cho nên các ngài hiểu được tâm lý của đại chúng. Và những người tu học, những người hành thiền, cho nên các ngài nói những cái lời nói rất là thực tế, để cho tất cả những người học Phật, những người tu hành hiểu được một cái con đường nào mình đi thì nó đến nơi, mình thực hiện và nói lên cái đời sống phạm hạnh của người tu. Chính nơi đây thì mới có thể là giúp cho mình là thẳng tiến đến đạo giác ngộ và trừ đi những cái hiểm họa nó nguy hại. Nói đến cái hiểm họa đó là nó như thế này. Bởi vì nhiều khi mình cứ nghĩ là khi mà cái họa nó đến á, thì mình nói ủa sao cái họa nó đến. Nhưng mà thật ra cái họa nó đến á, là nó không phải là nó đến lúc đó nó mới đến, mà nó đã đến từ lâu rồi mà mình không hay. Ví dụ như một cái hành động của mình mà nó thiếu tao nhã, thì cái hành động đó đó là nó đã kết một mối đau khổ rồi. Và cái hành động đó nó là cái nguyên nhân, nó tác thành một cái quả báo. Nhưng mà nói đến một cái nguyên nhân nó tác thành á, thì mình cứ tưởng rằng đó là cái nhân thôi. Nhưng mà luận về cái chỗ góc độ nó xa hơn nữa, trong cái nhân đó là nó đã có cái quả sẵn ở trong đó. Giống như bây giờ mình một cái hộp cam, trong cái hộp cam này đó là nó đã có một cái mầm của cái cây con rồi, đã có cái cây trong đó rồi. Nó như vậy, cũng như một cái hành động của mình thì nó, nếu mà nó khiếm nhã thì nó đã có cái đau khổ ở trong đó. Tức là cái đau khổ đó đó nó đã ngấm ngầm và nó làm cho mình đau khổ. Ví dụ như bữa nào á mà mình làm một cái gì cho một cái người khác đau khổ, thì mà cái điều đau khổ đó đó nó chưa đến cái mức độ mà khiến cho người ta đau đớn, nhưng mà trong lòng của mình á là đã bắt đầu đau đớn rồi, mình cảm thấy nó khó chịu rồi. Nó như vậy đó. Cho nên ví dụ như mình mấy đứa con của mình, của quý vị, mà quý vị rầy nó thì nó buồn, nhưng mà trong lòng của mình á thì cũng buồn rồi, đúng không hả? Mình không có vui rồi. Có ai mà nói cái câu gì đó thì mình thấy là không vui, tuy rằng cái điều mà họ nói đó chưa đến mức độ đó là nó nổ tung ra, nhưng mà đã khiến cho mình không vui, mà cái người nói cũng không vui nữa. Thì như vậy đó, là cái sự đau khổ đó là nó đã ngấm ngầm trong cái việc làm, hành động, lời nói của mình, nó đã có sẵn ở trong đó. Nhưng mà những cái đau khổ đó mình chịu đựng được, tự mình quen, mình chịu được. Cho nên đó, người xưa hay nói đó là nếu mà quý vị tu cao chừng nào đó là tự nhiên mình sẽ thấy được những cái mầm mống đau khổ nó nhỏ chừng đó. Mình tu lâu chừng nào mình thấy được những cái niệm nó nhỏ chừng đó. Là bởi vì đó là khi mà mình tu cao rồi đó, tu lâu, tâm của mình đó mà nó yên tĩnh rồi đó, thì mỗi cái hành động của chúng ta, những cái mà đau khổ của những cái tâm niệm, những cái đau khổ những hành động đó, nó hiện một cách nó rõ ràng mà cái người đó chịu không nổi. Giống như là quý vị ngày xưa là quý vị khi mà quý vị mà cãi lộn với nhau, chửi lộn với nhau, thì như vậy đó là cái đó đó mới mang đến một cái đau khổ cho mình. Nhưng mà khi có khi nào mà quý vị đến bây giờ mà quý vị tu rồi đó, một cái suy nghĩ về cái người đó không tốt thôi là bắt đầu là quý vị cảm thấy đau rồi, đúng không ạ? Nó ngộ như vậy. Ví dụ như có cái người nào mà mình ghét, bữa đó họ đi ra đường, họ lên xe, họ đi, mình nói đi, một tâm niệm nó xen trong đầu của mình, đi ra đường cho xe đụng chết đi. Một cái tâm niệm mà mình, khi mà quý vị tu sâu quý vị sẽ thấy đó, cái người mình ghét á, tự nhiên một cái tâm niệm ác nó khởi lên như vậy đó, bắt đầu làm cho mình đau liền, làm cho mình đau rồi. Mà ngày xưa những cái tâm niệm đó mình có thể mình không thấy, hay có thể mình không để ý tới nó, hoặc nó có nhưng mà nó cũng không có tác động gì hết. Nhưng mà những cái tâm niệm đó khi mà mình biết tu, mình biết đó, mình biết là thiện ác rồi, mình biết hết trơn rồi đó, tự nhiên một tâm niệm nó khởi lên là bắt đầu là mình thấy là ồ, là nó làm cho tim mình bắt đầu nó nhói rồi. Thì đó là mình mới thấy là cái sức tỉnh giác của mình đó là bắt đầu là nó có. Thì như vậy bắt đầu những niệm đó là nó hơi thô, nó hiện lên, còn những niệm vi tế trong đó nữa. Thì khi mình tu lâu chừng nào mình sẽ thấy rõ tường tận được chừng đó. Cho nên là trong nhà thiền, chứ trong nhà đạo hay nói là có phản quang tự kỷ, tức là phải thấy làm sao thấy được tất cả những tâm tư, những cái tâm niệm của mình, những cái hành động của mình. Và khi mà thấy một cái tâm niệm đó đó là nó kéo một cái chuỗi dài của nhân quả trong đó. Từ khi mà mình thấy một cái tâm niệm đó rồi đó, mình biết là nó vừa tâm niệm nó phát khởi là nó làm cho mình nhói đau, tức là nó bị cái quả trong cái nhân mà đã có cái quả trong đó. Thì nếu mà không có quả làm sao cho mình đau được, đúng không? Ví dụ bây giờ nếu mà mình nói cái đó nó nhân thì nó chưa có cái hề hấn gì hết, tức là nó chưa có cái nguy hại gì hết, thì làm sao mình đau được? Như một tâm niệm đã làm cho mình đau, tức là trong nhân đã có quả rồi. Thì như vậy đó là những cái quả này nó sẽ kết nối nè, nó kết nối lại, nó gom lại đó, đến lúc nào đó thì nó bùng ra. Mà khi nó bùng ra rồi đó thì giống như là người Việt Nam ngày xưa có gọi là cái bom bi, mà khi nó nổ ra một cái rồi nó ra nhiều trái rồi nó nổ ra một cái nữa rồi nó ra nhiều cái viên bi ra, thì như vậy đó là nó khiến cho người ta là chết hết là chết, mà giống như là mưa tuôn vậy đó, thì không có ai mà tránh nổi hết trơn á. Thì như vậy thì cũng như vậy đó, là cái nhiều cái quả nó gom lại, nó nổ ra là nó khiến cho mình á là mặt mình nó lỗ hết trơn luôn, người mình đau đớn hết trơn, đau đớn cùng người, nghĩa là đau đớn cùng tâm hồn của mình. Đó là những cái nhân mà mình đã nó kết lại từ từ. Cho nên á là cái người tu của chúng ta đó là làm sao phải thấy được những cái tâm niệm, những cái hành động của mình, cái nào mà nó bất khiếm nhã, một lời nói hành động của mình mà khiến cho người ta mà thấy là nó hơi đau một chút là mình phải phản tỉnh liền. Mình phải thức tỉnh liền để mà xóa nó đi. Chứ còn không á, là nếu mà quý vị mà không có xóa nó đó thì lâu ngày đó thì chính những cái đó nó sẽ làm hư mình. Giống như là quý vị mà có cái máy computer đó, quý vị thấy cái nào mà nó không tốt, cái nào mà nó, quý vị phải delete nó, bỏ hết những cái đó, thì cái máy của mình lúc nào nó cũng trống trơn hết, thì nó không có bị virus, đúng không? Nhưng mà nếu mà đến lúc nào đó quý vị cứ để dồn vô, lúc nào máy của mình nó cứng luôn, cho nên là nó không thể nào hoạt động được hết. Thì có những lúc nào đó mình mới thấy mình chịu những cái quả báo, những cái đau khổ mà khi mà nó xảy đến trong tâm của mình rồi đó, thì mình mới hiểu ra được á là cái khổ này là không phải là bây giờ đâu, mà đã kết nối quá nhiều đi, kết nối quá nhiều cái chủng nhân, rồi bây giờ nó khiến cho mình mới đau khổ như vậy. Từ trong gia đình, tình mẹ con, ở trong chùa là tình huynh đệ, rồi nó phải có từ từ nó gom cái chất chứa vậy đó, để rồi cái quả lớn nó bùng ra một cái là khiến cho mình chịu không nổi. Cho nên mình càng tu chừng nào mình càng tỉnh chừng đó. Cho nên là người tu ngày xưa họ dè dặt lắm. Ngày xưa mà họ chỉ cần một cái niệm khởi xấu là bắt đầu là họ phải lột sạch nó, quá giải nó, phải sám hối liền những cái tâm niệm từ nhỏ nhiệm bên trong. Thì như vậy đó là sư ông hay dạy một cái gọi là giết từ trong trứng nước đó, trong trứng nước, tức là những cái tâm niệm nhỏ nhiệm mình phải hóa giải nó, thì như vậy đó là đời sống của mình nó yên lành được. Cho nên mình thấy á, thật ra đó, mình cứ tưởng là cái người người tu lâu rồi họ không có sân. Mình thấy ở ngoài họ rất là điềm đạm vậy, nhưng mà là họ vẫn còn sân, chứ không phải không còn sân. Nhưng mà những tâm niệm sân nhỏ nhiệm vừa khởi lên á là họ thấy. Chứ còn nếu mà hết sân hết tham á là đã đắc thánh quả rồi. Vẫn còn tất cả những tâm niệm đó, nhưng mà những tâm niệm đó nó không hiện trên bộ mặt mình á. Ví dụ như mình làm ai làm cái gì á cho mình thấy mình nổi bực lên, cái là mình máu mình mặt đỏ lên, bắt đầu là mình phát ra cái ngôn ngữ, hoặc rồi mới phát ra cái hành động, đúng không? Đó là rất là thô rồi. Nhưng mà các ngài là niệm vẫn có, tức là niệm vừa khởi lên một cái là nó ở trong trong, mặt nó chưa đến, nó chưa đủ cái năng lực nó làm cho cái mặt đỏ. Cho nên là thấy các ngài vẫn là điềm đạm như vậy, nhưng mà bên trong những tâm niệm nó vẫn có. Nhưng mà cái đặc biệt của các vị đó là khi mà những cái tâm niệm nó vừa khởi lên đó là các ngài đã thấy rõ ràng. Thấy rõ ràng giống như là một cái người mà bây giờ là cái hiện đại, quý vị biết là cái hiện đại là người ta không có cần là phải là canh gác như ngày xưa nữa. Đó, canh gác như ngày xưa là dùng lính canh là phải dày đặc đủ thứ hết. Bây giờ ở trong cái phòng đó, họ chỉ có những cái máy à. Họ để những cái máy mà cái máy computer đó. Họ để xung quanh là camera hết, bắt đầu họ cứ ngồi, chỉ có một người ngồi đó thôi, một người canh thôi. Đó, bây giờ quý vị vào trong nhà băng cũng như vậy đó, chỉ có một người canh thôi, tức là có một cái gì nó quan, một người ngồi canh, nếu mà thấy có người nào khả nghi là họ nhấn nút là bullet tới liền, không có cần. Ngày xưa là nếu mà chưa có hiện đại thì người ta canh lính nào canh là đông, đúng không? Bây giờ người ta chỉ trong cái phòng, tất cả những cái computer ta để đó, tức là ăn trộm hay tất cả những người nào đi vào nó lưu lại hết tất cả những hình ảnh đó, và những một người ngồi đó đó, họ thấy có những cái tình huống nào nguy hiểm đó là họ nhấn nút một cái là đã thông báo là những cái người mà security họ tới, họ giải quyết về cái vấn đề đó. Giống như trong tiệm, quý vị thấy nhiều khi ở Mỹ, ở Việt Nam mình thấy hay mất đồ, ở đây á là cái chuyện mất đồ thì nó cũng có chứ không phải là không có, nhưng mà tự nhiên có những cái nó không thèm để ý thôi. Nhưng mà khi mà nó quay lại là nó biết người nào vô hết trơn à. Có một người ngồi trong phòng đó thôi mà họ quản lý cả một cái building lớn như vậy, chỉ ngồi đó coi cái người nào, hành khách nào lấy gì đấy, họ biết hết trơn à, rõ như vậy đó. Thì cũng như vậy, cái người tu của mình đó là cũng phải xét những cái đó. Mình phải nhiều cái camera để vào trong tất cả những cái ngăn tâm thức của mình, những cái hành động của mình nó phải xét những cái camera đó. Những ý nghĩ của mình phải để những cái camera đó, để chi? Để nó hiện rõ trong tâm của mình. Tất cả những cái hành động của mình gì á, bắt đầu là nó hiện vô trong tâm của mình á. Quý vị mà thấy được những cái hành động đó rồi là mình phải giải quyết cái vấn đề đó. Khi mà giải quyết được á thì như vậy đó là cái người tu gọi là có sức tỉnh giác. Còn nếu mà mình á, mà mình không giải quyết được vậy đó là mình rơi vào tình trạng bất giác. Thưa quý vị, một cái lời nói mà mình nói ra thô, tức là một lời nói mình nói ra mà khiến cho người ta nghe chói tai đó, là thật ra là nó đã đi một cái nó quá xa rồi. Từ trong tâm của mình đó là nó phát khởi lên những cái tâm niệm mà mình không thấy được. Rồi những cái tâm niệm đó nó mới khiến cho mình mới phát ra. Thưa quý vị, một tâm niệm là nó không có, là nó tác thành một cái quả. Nó ngộ như vậy đó. Tại vì cái niệm của mình nó liên tục. Thí dụ như quý vị muốn nói ra một cái lời nào đó đó, là nhiều cái niệm nó phát, ao đó, nó kết thành, nó mới ra một cái. Chứ không phải tự nhiên là một cái niệm là nó có liền. Thí dụ như trong một cái chuỗi suy nghĩ của mình á, quý vị đừng có nghĩ là tôi suy nghĩ là chỉ có một niệm không à. Cái suy nghĩ của mình là có rất nhiều cái niệm, rất nhiều cái niệm nó mới kết thành một cái suy nghĩ đó, chứ không phải á là chỉ có một cái niệm mà nó kết thành một cái suy nghĩ. Thí dụ như bây giờ mình muốn nói một cái điều gì đó, nó phát ra một cái, ví dụ như mình nói về một cái vấn đề là mình đi lấy một trái cam, thí dụ vậy đi, mình sẽ đi lấy một trái cam, thì như vậy đó là trong tâm niệm của mình á, nó khởi lên á một cái chuỗi suy nghĩ giống như là đại liên vậy đó, nó phát ra liên tục như vậy đó mà mình không phát hiện ra được. Chứ không phải bây giờ mình suy nghĩ là trái cam nó ở đâu và nó màu gì và bây giờ mình đi lấy như thế nào đó, là nó phải kết nó trở thành một ổ như vậy nè, một cái ổ tâm niệm như vậy nè, bắt đầu mình mới đi lấy một trái cam được. Thì như vậy một cái hành động bình thường, một mà nó cũng phải kết nhiều cái tâm niệm để mà mới có thể mà có cái suy nghĩ như vậy. Thì như vậy còn thí dụ một lời nói mà thí dụ mình nói cho người ta đau buồn đó, thì như vậy là từ trong tâm niệm của mình nó phát khởi, nó phát ra một cái, nó phát ra liên tục. Nghĩa là tâm niệm này tâm niệm nó gom lại, nó đủ đủ số rồi nó mới phát ra một cái lời nói ác khiến cho người ta đau khổ. nó như vậy đó, chứ không phải là nó gọi là một một cái niệm ác. Thì một cái niệm ác thì nó chưa thể nào có cái lời nói ác được, mà nhiều niệm ác mà nó kết lại nó mới khiến cho cái lời nói đó là khiến cho người ta đau khổ. Cho nên vì vậy đó là mình tu mình thấy từng tâm niệm một, nghĩa là một tâm niệm mà nó khởi lên rồi, vừa khởi lên ác một cái là mình đã thấy rồi, thì như vậy là mình đã ngăn chặn được, gọi là ngăn chặn được những cái hành động. Cho nên là trong cái trong giới của nhà thiền đó quý vị, cái giới của nhà thiền đó là ngăn chặn được những tất cả những cái tâm niệm ác đó, gọi là phòng phi chỉ ác, tức là phòng những cái tâm niệm đó để cho không có, không có những cái hành động mà nó khiến cho người khác đau khổ. Đó là cái vấn đề mà quý vị thấy là ta tu, gọi là tu từng tâm niệm ở trong nhà đạo hay nói là tu từng tâm niệm đó, làm sao mà quý vị thấy được cái điều đó. Thưa quý vị, nếu mà mình muốn thấy được cái điều đó, mình tu phải tỉnh dữ lắm, phải có sức tỉnh giác đó mình mới thấy được. Còn không á, là đa phần á là mình liệt vào trong cái vấn đề là bị rơi vào tình trạng bất giác. Mà rơi vào tình trạng bất giác thì thôi rồi đó. Bởi vì á, là tại sao mà nói rằng á, là một cái hành động của mình, một cái suy nghĩ của mình, nó phát ra cái lời nói rồi nó tạo cái hành động, thì đây gọi là cái định nghiệp. Là bởi vì á, là nó đã xoáy và nó kết thành một cái chủng tử. Một cái chủng tử này nó đã hoàn mỹ rồi. Giống như á, là bây giờ mình mang một cái bệnh, mình mang một cái bệnh rồi nó phát ra ngoài da, nó bị lở ngoài cái da của mình á. Thì như vậy đó, là khi mà cái da của mình á, mà nó bị lở, nó bị bệnh đau rồi đó, thì quý vị phải biết rằng á, là bây giờ người có người nói rằng á, là cái bệnh này á, là bệnh nghiệp, thì tất cả bệnh là do nghiệp. Bây giờ mình sám hối, mà có người sám hối hoài á, mà cái bệnh nó cũng không có hết. Tại sao như vậy? Bởi vì đã kết thành cái quả rồi, thì cái định nghiệp gọi là nó đã kết thành cái quả quý vị, chứ không phải là còn cái nhân nghiệp nữa, mà đã là cái quả nghiệp, cho nên nó phải trổ nó vậy đó. Còn gọi là bất định nghiệp á, là nó kết thành cái nhân nghiệp mà nó chưa kết thành cái quả nghiệp. Ví dụ như những cái bệnh mà ví dụ bị flu đi, mỗi năm là quý vị đi chích ngừa flu đúng không ạ? Là bởi vì á, là cái bệnh flu á nó chưa có phát ra, và mình cũng chưa có bị virus nó tấn công, cho nên mình cũng chưa có bị bệnh. Nhưng mà bây giờ quý vị á, là sợ bệnh quý vị ngăn ngừa, cho nên quý vị chích flu, flu shot, quý vị chích để mà ngăn ngừa. Thì như vậy là trong mình á, là nó đã có cái vi trùng flu rồi, nhưng mà nó chưa có phát ra. Khi mà thuốc ngừa nó chích vô là như vậy là suốt một năm quý vị là không bệnh, hoặc là bệnh ít thôi, đúng không? Nhưng mà lúc nào quý vị đã bị flu rồi đó, bị flu rồi cái quý vị nói thôi mình đi flu shot, tức là mình đi chích ngừa flu, chích vô là bệnh nặng hơn nữa, đúng không? Bởi vì cái flu nó đã kết thành một cái quả rồi, thì cái đó nó phải phát ra thôi, chứ còn không thể nào ngăn ngừa. Mà ngăn ngừa trước khi nó phát ra, mình phải ngăn ngừa trước, thì như vậy cái nghiệp tội của mình cũng như vậy đó. Nghĩa là làm thế nào mình phải ngăn ngừa nó, mà trước khi mà nó phát ra. Cho nên một cái gọi là trả lời vấn đề định nghiệp á, là thí dụ như suy nghĩ, lời nói, hành động của mình á, là tại vì những cái tâm niệm ác á, là nó phát ra rất nhiều, vô số những cái tâm niệm ác nó kết thành, rồi bắt đầu mình phát ra cái lời nói, cái lời nói rồi nó đi đến cái hành động, thì như vậy á, là nó đã xây chín, nó đã tạo thành một cái quả, gọi là một cái quả nghiệp cấy trong cái tàng thức của mình. Thì cái đó một lúc nào nó sẽ trổ, bất cứ lúc nào mà mình sám hối nó không hết, là bởi vì nó kết thành cái quả rồi, nó không hết, là mình phải chịu cái quả báo đó. Còn những cái kia đó là ví dụ như là nó chỉ kết những cái tâm niệm mà những tâm niệm nó chưa đủ để cho nó phát ra cái lời nói, hay là những cái tâm niệm chỉ phát ra lời nói mà lại nó không có cái hành động, thì như vậy đó là nó chỉ kết thành những cái nhân nghiệp thôi, mà cái quả nó chưa có. Những cái nhân nó giống như mình thấy cái cây hoa mà nó ra cái cây cam đi, nó ra rất là nhiều hoa, tuy nhiên á là nó chỉ kết, nó đậu đó là chỉ một phân nửa thôi, nhưng mà còn những cái hoa kia nó rụng xuống mà nó lại không có. Thì vậy những cái mà nó kết thành trái cam đó, cái đó gọi là định nghiệp. Những cái mà nó đã ra hoa nhưng mà nó không có kết thành trái cam đó, mà nó rụng xuống đó, gọi là bất định nghiệp. Nó như vậy đó, thì những cái tội đó là sám hối hết. Còn những cái tội đó mà nó đã định nghiệp rồi đó, là quý vị sám hối cách mấy nó cũng không hết. Cho nên có nhiều người nói tu, tại sao con tu mà cái bệnh nó quá, tu mà sao không hết bệnh? Nhưng bởi vì đó, mình đã những bị kết thành những cái quả nghiệp rồi. Cho nên đó, là mình phải chịu lấy những cái phần đó. Nhưng mà đặc biệt á, là khi mà giáo lý của Phật giáo là khi mà quý vị tu hành á, thì những cái bệnh hoạn, những cái đau khổ nó không làm cho mình phải là khổ đau vì những cái quả, cái nhân đó. Đó, cho nên là nó có đặc biệt cái chỗ đó. Đó là luận về cái chỗ mà những cái lời giáo huấn của các ngài á, có công năng mà sách tấn, mà nó ngăn ngừa những cái hư dở của mình, để cho mình trở thành một cái con người mà có gọi là cái pháp khí đó. Thì lần trước á, thì học về cái ý nghĩa đạo đức, thì lược lại đó, đạo đức mà của ngài Hòa thượng Minh Giáo Tung nói đó là cái cốt tủy của con người chúng ta. Nghĩa là con người chỉ có đạo đức mới là cái quan trọng nhất đối với người tu hành. Còn ngoài ra đó là tất cả những cái bên ngoài đó là nó không phải là cái gốc hay là cái cốt tủy. Người nào có đạo đức thì người đó mới là gọi là con người thánh thiện. Người nào mà không có đạo đức là người đó là hư dở rồi. Đó. À, lần trước đó là cái cốt tủy mà ngài Minh Giáo Tôn nói nhấn mạnh là cái đạo đức. Thì đến cái phần thứ hai là nói về cái học hành. Cái học của Thánh Hiền quyết định không phải học một ngày mà đầy đủ được. Ban ngày học không đủ phải học tiếp ban đêm. Gom góp năm này tháng khác tự nhiên mới thành. Nay có người học ít khi thốt ra những lời bàn hỏi người khác. Không hiểu họ lấy gì giúp ích cho tánh địa và trở thành mỗi ngày thêm mới mẻ. Ở đây ngài nói tiếp đó, là cái học của Thánh Hiền đó là quyết định đó, là không phải một ngày một bữa mà được. Tức là bậc thánh đó, không phải học một ngày một bữa mà được. Nghĩa là ban ngày mà học không đủ đó thì phải học tiếp luôn ban đêm. Tức là cái việc học của các ngài nó liên tục như vậy. Ngày xưa mình cứ tưởng là những cái bậc long tượng ngày xưa là các ngài không có học gì hết, nhưng thật ra các ngài học rất là nhiều. Bởi vì nếu mà quý vị mà không có học đủ đó thì quý vị không có cái gì để mà gọi là có thể lợi ích cho người khác được. Rồi những cái lời nói của mình á thì không có gọi là những lời nói và cái hành động của mình á, ví dụ như ở ngoài đời người ta nói là cái người đó là thiếu văn hóa. Cái sự thiếu văn hóa đó là không có phải á là cái người đó ít học, mà bởi vì cái tư cách của họ đó là không có nói lên được mình là một cái con người tri thức. Cho nên đó là cái vấn đề ở đây luận không phải là quý vị ngày xưa là quý vị học ít hay là học nhiều, nhưng mà cái người đó gọi là có văn hóa là cái người đó là có cái hành động tri thức. Cái lời nói tri thức không phải là lời nói văn chương, mà cái lời nói lịch sự và lễ giáo. Cái hành động gọi là cái hành động có văn hóa là một lời, là cái hành động đó của một con người lịch thiệp, lịch sự. Cái hành động không khiến cho con người ta khó chịu. Ví dụ như ngày xưa mà quý vị thấy ông bà mình á, ông bà mình là hay dạy cho con cái con cháu rồi đó, là khi ăn á là đừng có ăn mà ra cái tiếng mà phập 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 phập, không được, đúng không? Ăn như vậy đó là nhìn cho tới là cái con người không có được, không có giáo dục. Con người có giáo dục là con người á là phải lịch thiệp, giống như nói ăn á là phải coi nồi, ngồi phải coi hướng, đúng không? À, ăn là phải coi nồi, tức là vô trong bàn á là có mấy món à, có mấy món mà cái dĩa nó nhỏ xíu à, mà mình ăn tới mình gấp một cái là hết nửa dĩa, gấp cái nửa dĩa. Cho nên là mấy thầy bên có thằng thầy ở bên chùa ở bên Cali đó, thầy nói ở đây là rau muống hiếm dữ lắm, tôi gấp á tôi gấp, người ta luộc dĩa rau muống lên đó mà tôi gấp á, mà tôi vũ muốn gãy cái tay á, thì rau muống thì nó dính với nhau mà nếu mà gấp gấp là hết dĩa à. Cho nên là phải vũ vũ vũ, tức là gấp 2-3 cọng thôi, vũ vũ cho mấy cọng kia nó rớt xuống, chứ mà gấp một cái là tôi hết nửa dĩa, cho nên là không được. Cho nên đó là phải là ăn á, là phải coi nồi, ngồi phải coi hướng, là mình phải coi, mình phải biết giường người ta thì nó cái người đó có lịch sự. Còn nhiều nhiều người không biết, vô cứ là cứ theo cái bụng mình, cái món nào ngon á thì ăn hết, còn cái món nào dở cứ chừa lại cho người ta ăn, thì như vậy đó thì không được. Thì như vậy đó là cái hành động gọi là có giáo dục, tức là cái hành động đó đó là lịch thiệp. Một cái lời nói mà gọi là có văn hóa đó là lời nói có lễ giáo lễ nghi. Thì nhưng mà thưa quý vị, một hành động lịch thiệp, một cái lời nói mà có văn hóa lễ nghi, âu không phải là do mình học. Thực ra mình học á, là không có phải là nói đúng ra thì mình học là phải có trường, phải lớp, dù như quý vị học từ sơ cấp rồi đến phổ thông rồi vào đại học thì như vậy mới gọi là học. Nhưng mà ngoài những cái chuyện học đó đó là quý vị còn học nhiều lắm. À, giống như là có ông Tăng, ông đó đó là đệ tử cư sĩ của Hòa Thượng Tinh Vân đó. Thì Hòa Thượng Tinh Vân thì cái pháp hội của Ngài nó huy hoàng dữ lắm. Ngài ngoài ra Ngài có bệnh viện, còn có mấy trường đại học nữa, có sân bay nữa, đó là thương mại đệ nhất mà giàu. Đó là những đệ tử học đó, của thầy đó là đi học tất cả các trường, có cái chú đó là học. Rồi khi mà đậu bằng tiến sĩ rồi đó, học tiến sĩ về thưa với Hòa Thượng Tinh Vân, nói bạch sư phụ, bây giờ con á là đã học xong hết rồi, bây giờ con phải học cái gì nữa? Thì Hòa Thượng mới chậm rãi, Hòa Thượng nói đó là học cách làm người, học cách nhẫn nại, học cách giao tiếp, học cách sống mỗi ngày. Nghe nói như vậy thì như vậy là lúc nào mình cũng phải học, đúng không? Tức là những cái đạo lý con người, những cái ý nghĩ thánh hiền, nó đều giúp cho chúng ta trở thành một cái con người thánh thiện. Cho nên là mỗi ngày quý vị phải đọc sách nghe băng, rồi phải là học hiểu. Chứ nếu mà quý vị mà không học hiểu, không có quân tập cái việc học á, thì như vậy đó là mình trở thành cái người nó thiệt thòi. Rồi ở đây Ngài nói đó, không hiểu là họ lấy cái gì để giúp cho cái tánh địa. Tức là không biết mà họ lấy cái gì để mà giúp cho tánh địa của mình, tức là cái việc tu của mình á, không biết. Nếu mà mình không học á thì sao mình tu được? Cho nên là phải học, mình hiểu để mình rồi mình mới tu hành, thì như vậy đó là mới giúp ích được. Chứ có nhiều người nói á là thôi bây giờ cái pháp chỉ học biết giọng không theo được rồi, hay là phản quang tự kỷ được rồi, không cần học gì thêm. Thì như vậy đó, người đó nói như vậy á thì nó cũng đúng. Giống như là Ngài Đại Mai đó là tức tâm là tức Phật, Ngài vào trong núi đó Ngài tu. Đến sau này đó là Mã Tổ phai đao ra biết á, là Ngài Đại Mai là ở trong đó tu, mà có người hỏi Ngài á, Ngài thầy được cái gì ở đây? Thì là tôi nghe Mã Tổ nói được tức tâm tức Phật, tôi về đây tôi tu đó. Thì như vậy cái người đó mới trở về, thì Mã Tổ mới thử coi là ông Tăng đó đó là cái sức tu như thế nào. Thì mới nói bây giờ ông trở lại ông hỏi đi, nói sau này tôi nghe Mã Tổ nói là phi tâm phi Phật. Thì như vậy đó là không biết là cái chỗ thấy á, của thầy bây giờ á, là có hợp với ý của Mã Tổ hay không. Thì Ngài Đà Mai nói liền mặc kệ ông già nói tức tâm tức Phật, còn tôi biết là tức tâm là Phật thôi. Tức là kệ ông nói gì ông nói mà tôi chỉ biết vậy thôi. Thì Mã Tổ mới nói đó là trái mai đã chín. Thì như vậy nếu mà được như Ngài Đại Mai đó thì ngay một cái câu nói đó là có thể mình thành tựu được. Nhưng mà có cái điều đó là được cái khả năng mà lãnh hội và cái niềm tin vững chắc của Ngài Đại Mai đó là quý vị phải biết á, là đã nhiều đời Ngài Đại Mai đã quân tập về cái pháp hành, cũng như đã học hiểu thấu triệt rồi, bây giờ không cần phải thêm cái gì nữa. Còn mình bây giờ là cái căn cơ lãnh hội của mình á, mình tự mình biết á, đâu có cần phải giấu ai đâu. Tự mình biết à, là cái khả năng của mình á là không thể nào lãnh hội, niềm tin mình không có. Thậm chí á, mà mình tu á, mà nó bị cái phiền não nó cứ dây quanh mình đó, là nó tìm cách mà nó giống như là nó lúc nào mình cũng bị là phiền não đau khổ, rồi cái pháp hành của mình á là nó lơ lơ là thì như vậy đó. Thì cái khoảng trống mà mình không thể liên tục tu hành đó, thì mình quân tập những cái chuyện thị phi thế gian. Thì bây giờ cái khoảng trống đó đó, mình lại quân tập Phật Pháp. Thì ít nhiều gì á, là khi mà quân tập Phật Pháp đó rồi đó, là bắt đầu á, là nó mình sẽ có những cái cơ hội. Cho nên ngày xưa á, là khi mà quý vị mà tu hành á, bây giờ quý vị học, học cho đủ đi, rồi đến khi mà những lúc mà quý vị được nhập thất, quý vị vào trong thất quý vị đó, thật ra vào trong thất á, là nên ít học một chút quý vị tu. Khi mà tu như vậy đó, là tự trong lòng của mình á, là nó sẽ phát ra được những ý tưởng, những cái tâm mà ngày xưa mình đã học, những cái pháp cú, pháp ngữ, những cái pháp hành mà thầy tổ hay là chư Phật, chư Bồ Tát dạy trong kinh, trong luận đó, tự nhiên nó phát ra lại từ trong đầu của mình. Thì tự nhiên lúc đó là quý vị lãnh hội được, lãnh hội được ý chỉ. Cho nên á, là học là nó quân, gọi là cũng quân, mà tu thì nó cũng quân. Quân tức là quân tập đó, tức là phải quân tập lại hết tất cả những cái gì mà mình gom góp lại, mình cất ở trong đó, giống như là một cái tàng kinh cát như vậy đó. Một cái lúc nào đó mình cần đến thì mình tìm, thì tự nó tìm ra. Và cái tu của mình á, nó sẽ khế hợp được với cái kinh điển. Ví dụ như quý vị đọc cái bản kinh Lăng Già, quý vị đọc rồi nó để trong đầu của mình á, bắt đầu lúc đó, lúc này á, quý vị tu hành, tự nhiên trong cái bản kinh Lăng Già, mặc dù bây giờ quý nói là không có nhớ gì hết, đúng không? Mình đọc sách cũng không nhớ gì, đọc kinh cũng không nhớ gì, nhưng mà ở trong đầu của mình nó có đó. Cái lúc nào á, quý vị á, là đang tu như thế, tự nhiên cái là nó phát ra, nó phát ra những cái lời kinh Phật, là những cái bản kinh Lăng Già ngày xưa mình đã đọc rồi. Và cái chỗ tu của mình á, là nó sẽ tự khế hợp. Thường thường á, là mình cứ nói đó, là bây giờ mình tu cái mình phải đọc, đọc sách, tu một chút rồi cái mình đọc ra, mình đọc cái mình thấy ờ coi cái chỗ tu mình nó hợp ở chỗ nào. Và từ cái bên trong mình so sánh với cái bên ngoài, cho nên vì vậy nó xa dữ lắm. Còn này trong tâm của mình á, là nó có những cái kinh sẵn trong đó, và từ trong tâm mình nó khế hợp, là từ trong tâm mình nó khế hợp trong tâm. Thì như vậy á, là tự mình ứng chứng lấy chính mình, tự mình xác định rằng cái con đường của mình đi nó chính xác, đó là không cần là phải tìm kiếm gì hết. Giống như á, là quý vị đi làm, quý vị đi làm có tiền quý vị cứ để vô nhà băng, hay quý vị cất ở trong nhà, tiền bạc quý vị mua kim cương hay mua vàng quý vị để ở trong nhà, để nhiều chỗ lắm. Thì để một chỗ nhiều khi á, mà nó mất chỗ này còn cái chỗ khác đó, quý vị để nhiều chỗ thí dụ vậy. Thì như vậy đó, đến cái lúc nào đó quý vị cần á, quý vị cần cái chỗ nào, hay là đến lúc mà quý vị cần xài cái chỗ nào, tự nhiên là quý vị vô trong chỗ cái chỗ của mình cất đó, là quý vị lấy được đó. Là thì gọi là những cái nó có sẵn. Nhưng nếu mà bây giờ trong nhà mình không có gì hết, bây giờ quý vị mà cần tìm nó thì sao quý vị tìm đây? Cho nên là quý vị cũng không thể nào tìm được. Cho nên vì vậy, bởi vì đâu có đâu mà tìm, cho nên học là gọi là cái huân đó. Cho nên lúc nào quý vị rảnh đó, là quý vị phải huân cái việc học và huân cái việc tu đó, thì đến lúc nào đó mới thành tựu được. Thì như vậy đó, thì từ từ mình mới trở thành, gọi là mỗi ngày mình mới mẻ hơn à. Cho nên người ta nói đó, là mỗi ngày mình thấy đọc sách nghe hiểu như vậy đó, thì lúc nào nó cũng làm cho mình mới hơn. Và cái phần thứ ba đó là cái nghĩa và cái lợi. Thái Sử Công đọc sách Mạnh Tử, đến chỗ Lương Huệ Vương hỏi thầy Mạnh Tử: "Ngài chỉ cho tôi cách nào để có lợi được cho nước tôi." Bất giác ông để sách xuống, thở dài và than: "Ôi, lợi thật là đầu mối của sự hoang lạc loạn lạc. Vì vậy Đức Phu Tử ít nói đến lợi, mà người thường nói về cách đề phòng cội gốc của nó mà thôi." Cội gốc tức là đầu mối, cái tệ tham lợi của người tôn quý cũng như cái tệ tham lợi của những người bừng tiện, không biết lấy gì mà phân biệt được. Tại nơi công tham lợi không minh thì pháp lực loạn, tại nơi tư dối trá lấy lợi thì công việc loạn. Công việc loạn thì người tranh nhau sanh bất bình, pháp lực loạn thì dân oán chẳng cùng. Sự oan trái đấu tranh không nghĩ đến, sự chết chóc từ đó phát sanh. đó chẳng phải lợi thực là đầu mối của sự loạn lạc sao? Thánh hiền thường răng việc bỏ lợi, tôn trọng nhân nghĩa. Đời sau có người cậy vào lợi mà lừa nhau, làm thương tổn phong hóa, bại hoại chính giáo rất nhiều. Họ công nhiên thực hành đường lối tranh lợi của họ. Họ muốn chỉnh lại phong tục thiên hạ để cho thiên hạ không bị phiêu bạt, thì ý muốn ấy có thể được chăng? Tức là ở đây Ngài nói về cái nghĩa và cái lợi. Thì ông Thái Tử Công đó, đọc sách Mạnh Tử mà đến cái chỗ mà Lương Huệ Vương hỏi thầy Mạnh Tử, Ngài chỉ cho tôi cách nào để làm lợi cho nước tôi đó, thì bất giác ông mới để sách xuống thở dài than. Tức là ông Thái Sử Công đó, là khi mà đọc sách của Mạnh Tử đó, thì khi mà thấy ông Lương Huệ Vương, tức là ông vua, đến hỏi ông Mạnh Tử đó, bây giờ có cách nào mà để cho có cái lợi nước tôi, thì lúc đó ông bất giác ông để sách xuống, ông mới than. Ông mới than đó là cái lợi thật là đầu mối của sự loạn lạc. Đây là ông kinh nghiệm, ông thấy rõ. Cho nên á, là cái lợi là cái đầu mối. Thì như vậy đó, mình không nói về những cái lợi thế gian, thì ở đây thì trong đại chúng á, thì quý vị biết rồi. Bởi vì tranh quyền đoạt lợi với nhau mà họ có thể tạo những cái điều ác, họ có thể sát phạt lẫn nhau, anh em có thể sát phạt lẫn nhau. Mình thấy đó là tình anh em, tức là cái tình thủ túc. Nhưng mà khi mà cha mẹ mà nằm xuống, nhiều khi mà mới vừa để vô quan tài đó, mà chia, bắt đầu là có cái chuyện mang ra chia của, mà không đồng điều á, là bắt đầu là giận hờn tranh chấp với nhau ghê sợ lắm. Mà nói đến cái giận hờn tranh chấp với nhau đó là nói là cái tướng thôi, nhưng mà trong tâm đó, mặc dù là người ta nói á, là thôi để 49 ngày sau á, thì mình mới chia của, thì sợ trong vòng 49 ngày á, ba mình á, má mình á, còn ở đó. Cho nên á, là nếu mà chia của mà có cái chuyện gì á, hay là ông bà sợ tiếc nữa, ông bà đi không được, là những người con có hiếu. Tuy nhiên á quý vị, khi mà ông bà nằm xuống rồi đó, tất cả những người con là nhòm ngó là cái của đó rồi đó. Trong tâm của họ đó, không biết là chia bao nhiêu, không biết cái di chúc là chia bao nhiêu, mà chia có đồng đều hay không. Rồi cứ người này cứ dòm người kia coi là có lấy tiền chưa, người kia dòm người nọ có chia của chưa. Trong lòng của họ đó là đã có sự xào xáo lẫn lộn ở trong đó rồi, và trong khi người còn nằm đó. Thì như vậy đó là vì cái lợi mà bắt đầu là đã có sự cấu xé. Cho nên hồi đó và tại mạng thấy có nhiều khi mình cảm thấy rất là sợ, bởi con người ta không có tin nhân quả mà. Tại mạng có chứng kiến một cái đám ma đó. Đám ma đó là khi mà ông bà là cũng có cái tài sản nó khá cũng nhiều, nhưng mà bởi vì á, là cái chết của ông bà đó là bởi vì á, là không có nghĩ là chết. Ví dụ như người ta già, người ta chết á, thì đến cái tuổi mà 70 hay là 80 mà mất á, thì cái chuyện đó là đã có cái sự chuẩn bị, mà ông bà không có chuẩn bị. Quý vị biết ông bà nằm xuống là con cáo đầu dành của, dành của trong đó, rồi sách dao rượt nhau nữa, kinh sợ như vậy đó. Mình đến mình chứng kiến thì mình thấy là phải nói là người ta quá sức là vô minh. Vì cái lợi mà không có nghĩ đến là cha mẹ mình còn đang nằm đó, nó sợ như vậy đó quý vị. Cái lợi nó khiến cho người ta mù mắt. Thì như vậy đó, là mình nói đến đó, là nói là cái lợi ở ngoài thế gian, mà ở trong đạo đó, cái lợi cũng là cái rất là nguy hiểm. Ví dụ như đó là bây giờ là ban đầu đó là tất cả những người tu khi đến với đạo đó là mình đến bằng một cái tâm nó chất phát, bằng một cái tâm là cầu đạo. Nhưng mà đó là khi mà vào chùa rồi đó một thời gian, mà nếu mà mình mà tu hành mà có đắc lực á, thì như vậy cái chuyện đó thì nó rất là tốt, rất là đỡ. Nhưng mà nếu giả chăng nếu mà mình tu hành không có đắc lực á, là bắt đầu nó có cái lợi là nó khiến cho con người ta nó mất đi cái chánh kiến, mất đi cái sự tu hành. Hồi ở viện đó là có một cái vị đó vào chùa xuất gia, thì tề mạng chứng kiến như thế này, là khi mà lúc mà đất mà nó trúng lên á, đất mà trúng lên á, thì ở nhà á, là bán đất chia ra là một người được 100 cây vàng hay là 200 cây vàng gì đó. Ông vừa được chia 100 cây vàng, 200 cây vàng đó là ông vô ông thưa thầy trụ trì, thế con về đời con không tu nữa. Bắt đầu là có tiền rồi hết tu. Thì như vậy đó là những cái mình thấy là nó hơi thô. Còn những cái tế mà thực sự mình chứng kiến á, mình ở trong đạo thời gian rồi á, là mình xuất gia tu thời gian rồi á, là bắt đầu là có cái sự cúng dường. Mà ở trong, trong viện á, thì nó còn đỡ. Những cái chỗ mà quý thầy quý cô mà đi làm Phật sự, thế nhờ thế mà đi đám đó, đi đám chỗ này đi đám chỗ kia, thì đi đám thì đương nhiên là Phật tử cúng dường, mặc dù là không ra giá, có chỗ cũng ra giá, nhưng mà mình cho là những cái người tu không ra giá đi, tức là đến là mình để đầu tiên là mình nói thôi để chia sẻ những cái nỗi buồn của Phật tử, thì đương nhiên á là với cái tấm lòng của mấy thầy mấy cô thì Phật tử phải cúng dường. Nhưng mà khi cúng dường á là cái đó là cái lợi bắt đầu là nó có rồi quý vị. Nhưng mà nếu á mà cái người tu mà không có thức tỉnh, không biết cái lợi đó nó mang đến cái sự loạn lạc của tâm trí, nó mất đi cái phẩm hạnh, cái đạo đức của cái người tu, thì chính cái lợi đó là nó khiến cho cái người đó không còn một cái sự trong sáng và một cái phẩm hạnh. Nó trở thành một cái nghiệp. Ví dụ như là mình đi cái đám đó, người ta cúng mình 500 đô, thì đến khi mà đi cái đám sau người ta cúng 200 đô đó, là mình nói là cái này người này là cheap hơn. Cái chỗ kia cúng 500, người này chỉ cúng là có 200 thôi. Khi mà quý vị mà chỉ cần một cái tâm niệm so sánh ở trong lòng của mình mà nó khởi lên á, là mình phải biết rằng á, là cái tâm này là mình đã dính vào trong cái chuyện mà đã lợi dưỡng rồi. Hay là đi giảng dạy, các pháp sư cũng như vậy nữa. Giảng chỗ này á, người ta cúng 500, giảng chỗ kia người ta cúng 1000, đó là mình mới nói ồ Phật tử đây chắc giàu lắm. Mình khởi một cái tâm như vậy đó là vì cái mình đã vô tình vì cái lợi dưỡng, chứ không có phải là vì Phật pháp, vì phổ độ chúng sanh. Mà quý vị thấy đó là tâm niệm nó rất là nhỏ nhiệm mà nó rất dễ dàng nó khởi. Giống như bây giờ quý vị Phật tử ở trong viện đi, hay là quý cô ở trong viện, hay quý thầy ở trong viện, bữa nào mà Phật tử mà họ vô chùa họ cúng cái bao thư về dày á, là quý vị thấy á, họ bỏ trong chuông là bắt đầu là quý vị mừng rồi. Khi mà quý vị mừng á, mặc dù là cái tâm tốt quý vị nghĩ là cho chùa ha, cho viện hưng thịnh, nhưng mà trong tâm mình mừng một cái, tức là mình đã có cái lợi dưỡng ở trong đó, nó có lợi trong đó là bắt đầu mình có mừng. Bởi vì cái sự mà gọi là bát phong mà trong có là lợi suy hỷ dự xưng cơ khổ lạc đó, tức là cái gì mà mang đến cho mình mừng, tức là mình đã bị trúng tên rồi. Cái gì mang đến cho mình buồn là bị trúng tên rồi. Bữa nào Phật tử lên chùa, cái quý vị tích cực, quý vị dọn cho họ mâm cơm, cho da ua đủ thứ hết, đi về họ quên cúng dường, đập gì keo, thấy không, vô chùa mà không cúng, bữa sau lên là không có dọn cơm cho ăn nữa đó. Quý vị mà nghĩ ra vậy đó, khởi tâm niệm vậy, tức là đã có lợi dưỡng. Mình không phải là cái phụng sự, tức là mình cái tâm của mình á là cái tâm phụng sự cho chúng sanh để cúng dường chư Phật, không có đòi hỏi chúng sanh đó là phải có cúng dường hay là không cúng dường. Bởi vì mình còn có cái tâm đó, tức là mình còn đã có trong lòng của mình đã có một cái phần lợi dưỡng ở trong đó. Cho nên nhiều khi là ở viện tới các chùa thì có cái kính đáo hơn là có thùng phước xương người ta bỏ. Còn ở viện tức là các thiền viện thì thường thường là chỉ có trong cái chuông thôi, mà cái chuông thì giống như để cho Phật tử họ không có bận lòng cái chuyện cúng hay không cúng. Nhưng mà nhiều khi là mình cũng bị dính với chuông, thì dính với chuông là dính sao, lâu lâu là quý vị đi lên quý vị coi cái chuông có hay không có nữa. Còn có nhiều chỗ nói là bỏ 5 đồng để nhử để câu nữa, đó là để cho người ta biết có cái chỗ đó để cho ta bỏ. Thì như vậy đó là cái dở nó trở thành những cái thầm thầm ở trong lòng của mình đó, là nó đã có cái lợi dưỡng ở trong đó. Mà khi mà có cái lợi dưỡng rồi tự nhiên á là mình sẽ có cái sự phân biệt trong đó. Mình bây giờ mình thấy cái tướng đó mình biết người đó là giàu hay nghèo vậy đó, người đó là sọp hay là không sọp nữa, mình nghĩ vậy đó, nghĩ vậy đó. Thì những cái tâm đó là những cái tâm mà nó khiến cho mình gặp người nào mình phải bị phân biệt hết. Bây giờ là mình biết những cái tâm niệm đó là nó mang đến cái sự lợi dưỡng, có cái sự lợi dưỡng nó làm loạn lạc tâm hồn của mình á, thì tự nhiên á là mình buông được những cái tâm niệm đó. Thì họ tới thì họ tới, họ đi thì mặc đi, họ cúng mình hoan hỷ, họ không cúng cũng không sao. Thì như vậy đó là cái tâm của mình á là nó trở thành bình lặng. Thì như vậy đó là mình tự nhiên á là cái tâm của mình tự nhiên mình bình đẳng với chúng sanh. Thế nên mình thấy cái người nào mà đi mà sạch sạch vào chùa, mình nói người này á chắc không cúng, mình không để ý. Cho ngày xưa mới có chuyện á là bà Thanh Đề, tiền thân của bà đó là đội gạo trên đó đó. Ông hòa thượng á là ổng dặn á là phải tiếp đón hết tất cả những người mà có tâm thành chí đạo chuyển đại thí chủ cúng dường, mà ý ông thầy nói là đại thí chủ thì mấy thầy ở dưới cứ tưởng á đại thí chủ là phải mang gánh mang thúng mang xe đó đại thí chủ. Còn bà Thanh Đề á là bả tiền thân của bả đó là lấy lúa mà lột cái vỏ ra, không phải bằng máy mà bằng tay, làm ra một cái dĩa gạo như vậy là cái công phu của bả là rất là nhiều. Bả đội lên đầu bả cúng dường cả một cái tấm lòng của bả mà không ai để ý hết. Bả giận quá bả mới đổ gạo xuống bả chà, để rồi bà kết thành một cái tội gọi là phỉ báng Tam Bảo. Ông hòa thượng trụ trì biết được cái chuyện đó đó là trong lòng dù gì mình là vị trụ trì ở đó cũng có cái trách nhiệm ở đó, là thương tâm đau khổ, biết bà là đọa vào trong cảnh chế khổ rồi. Cho nên á là ngài mới phát một cái nguyện là làm con của bà Thanh Đề. Cho nên mới có cái kiếp sau đó mới làm con của bà Thanh Đề là ngài Mục Kiền Liên, là ông vị hòa thượng đó đó. Đó là rồi khi mà bà Thanh Đề thêm một cái đời, đời đó là một cái nhân rồi đó, là đã là cái nhân địa ngục rồi đó. Thêm một cái đời nữa, đời đời ngài Mục Kiền Liên đó, thì bà lại phỉ báng Tam Bảo một lần nữa. Quả nó kết rồi, bà chết đọa vào trong cảnh giới ngạ quỷ liền, không đâu tránh khỏi hết. Thì ngài Mục Kiền Liên đó biết bà thế nào bà cũng vô đó rồi đó, ngài đi xuống cứu. Đó là cái tâm từ bi của ngài Mục, ngài vị hòa thượng đó chính là ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên đó quý vị. Cho nên đó là mình á mà không khéo đó là tâm của mình á là nó sẽ không bình đẳng với chúng sanh. Bởi vì cái gì đâu? Vì cái lợi dưỡng. Cho nên thường thường á là quý vị Phật tử hay lên chùa cứ hỏi tề mãn về cái vấn đề này, tại vì họ trong lòng họ rất là cũng băn khoăn, cái chùa có đủ tiền chi phí không? Hỏi chứ họ không cúng đâu. Hỏi giống như là quan tâm thương thôi, họ không cúng. Còn người thường người ta không hỏi thì người ta cúng. Thường mà người ta hay hỏi về cái vấn đề đó. Tức là bởi vì trong lòng của họ luôn luôn lúc nào là cũng phải là đặt về cái đó là cái ghê sợ. Cho nên thường thường á là người ta hỏi thì bạn nói từ trước đến từ lúc mà lên đây đến giờ, mặc dù không dư mà cũng chưa từng thiếu. Nó như vậy, tức là lúc nào có mình nhiều thì xài nhiều một chút, ít xài ít một chút, bởi vì cái đó là cái phương tiện thôi. Mà cái mục đích mình lên trên núi á là mình không có phải là để mà có cái lợi dưỡng tiền nhiều hay là tiền ít trong đó. Thì như vậy đó, nhờ như vậy đó là tự nhiên á là mình không có bận lòng. Ở đây mình không có phải là khoe cái kiểu của mình, nhưng mà mình phải có cái mình tu mình học mà, bởi vì cái học nó bổ túc cho việc tu. Bởi vì cái học, ví dụ như mình học là thánh hiền người ta đã như vậy á, mình bắt chước, ai cũng bắt chước hết trơn á, tại bạn cũng bắt chước thôi, bắt chước học hỏi thánh hiền. Tức là ngày xưa á là tại sao người ta là có cái siêu thoát như thế, bắt đầu các ngài dạy như thế, mình học để trong lòng của mình, mặc dù mình chưa được chứng, mình chưa được chứng được như các ngài, là trong cái tâm nó bất động đối với cái lợi dưỡng, nhưng mà mình học theo như thế, từ từ tâm của mình sẽ thuần đi. Tức là cái cách học giống như quý vị Phật tử á, là cứ học, quý vị cứ xét trong đầu mình như vậy. Mình phải có, mình phải xét, giống như là cái máy của mình mang về mình phải xét á, phải xét như thế nào đó. Như mình nữa là 3:30 á là nó alarm, nó sẽ kêu mình dậy, mình phải xét nó mới kêu, đúng không? Còn á mà mình không có xét alarm á thì nó không kêu. Mà ngày nào mình cũng phải xét như vậy á, mình quên xét á rồi á là mình bị ngủ quên à. Thì như vậy đó là mình cứ lấy những cái ý tưởng của chư Phật chư Tổ đó, mình xét sẵn trong đầu của mình. Một lúc nào á quý vị, nó khởi lên như thế này nè, nó khởi lên một cái bắt đầu á là ở trong nó báo động là những cái khởi đó không đúng rồi, mình phải giựt trở lại ha. Cái thiện tâm của mình á là nó phát lên, nó báo không đúng, giựt lại. Thì như vậy đó là để cho mình thức tỉnh được, chứ không thôi là mình bị cái lời dưỡng mà nó khiến cho mình bị loạn tâm. Đó là cái đầu mối mà quý vị thấy đó là rất là nguy hiểm. Nhiều khi những chuyện bình thường á mà mình không có phát hiện nó ra, rồi nó trở thành cái nghiệp hồi nào không có hay. Trở thành cái nghiệp, mà nó đã trở thành một cái nghiệp rồi đó, là mình đánh mất đi một cái nét đẹp của cái đạo rồi. Bây giờ quý vị bình thường á, mà quý vị vào chùa đi, quý vị vào chùa, một cái chùa nào đó mà quý vị thấy đó là họ tiếp đãi đó là bằng một cái tâm chân thành, quý vị hiểu được liền. Còn một cái chùa nào đó mà tiếp đãi cho quý vị bằng một cái tâm mong cầu, quý vị cũng feel ra được nữa. Thì trở lại cái vấn đề của người ta thì để lại cái vấn đề của mình. Nếu mà mình á là bằng một cái tâm chí thành chí đạo đó thì tự nhiên người ta vẫn cảm được. Nếu người ta cảm được rồi, người ta nói là cái chùa này đúng là cái chỗ tu hành. Cái chỗ tu hành đó đó là nó không mang một cái nét gì gọi là nó pha lẫn những cái danh cái lời ở trong đó. Thì như vậy đó là quý vị đã xương minh được Phật giáo, đã xương minh được cái ý tưởng của chư Phật. Cho nên quý vị thấy đó, bây giờ mà quý vị mà qua Ấn Độ đó, thì những vị mà đi về nói hay là trong phim ảnh là mình chiếu lại những cái cảnh thời Đức Phật á, cái chỗ gọi là Tinh Xá Kỳ Viên, Tinh Xá Kỳ Viên, thì còn lại những cái nền đất, mà những cái nền đất thực ra là thô sơ. Trong kinh diễn tả những cái đường thiền hành, những cái nhà, kể cả cái hương phòng của Đức Thế Tôn là cũng là bằng lá thôi, là bằng lá, chứ không có phải là cái hương thất của Đức Thế Tôn á, là làm những cái loại lưu ly, xà cừ, mã não, san hô. Mặc dù là có thể là cái mái nhà của Đức Thế Tôn á, là ông Cấp Cô Độc có thể lợp vàng được luôn đó, nhưng mà không có làm cái chuyện đó. Tức là có cái mảnh vườn, mảnh đất là ở trên nó là một cái chòi lá đơn sơ, nhưng mà Phật giáo xương minh. Bởi vì á là các vị thánh giả trong lòng của các ngài chỉ có cái tâm chí thiền chí đạo thôi, chứ nó không phải như là những cái tâm mà nó hư dở như người bây giờ. Cho nên á, ông Đức Phu Tử ông nói đó là nói về cái gốc thôi, là chỉ nói về cái gốc, tức là cái cội gốc, tức là cái đầu mối đó, là cái tệ tham lợi của người tôn quý cũng như cái tệ tham lợi của những người bần tiện là không biết lấy gì mà phân biệt được. Tức là không thể nào tưởng tượng được. Giống như là chúng ta đó, là thực sự là có tham hay là không tham? Tham, đúng không? Nhưng mà có nhiều người nói là không tham là bởi vì họ mình không có thể tham được. Ví dụ như bây giờ là mình không thể có cái quyền chức, hay là mình không có tiền, thì như vậy đó, mình muốn tham cũng tham không được, đúng không? Nhưng mà nếu mà cái người nào mà có thể mà tham mà được á, thì họ vẫn tham như thường à. Ví dụ như bây giờ mình muốn có tiền nhiều, mà nếu mà được á, thì mình vẫn tham, mình cứ tiền cứ phải lúc nào phải có tiền nhiều. Nhưng mà bây giờ là cái hoàn cảnh, cái điều kiện của mình á là không thể nào tham hơn được nữa, thì thôi mình đành chịu đi. Thế là thì như vậy nó có, nhưng mà mình cái hoàn cảnh nó không cho mình tham á, thì như vậy đó là gọi là cái tham của mình nó có, nhưng mà nó không có thể nó phát huy thôi. Nhưng mà nếu mà mình mà biết tu hành á, bây giờ ngày xưa á là quý vị có tiền á là quý vị á là phải giữ dữ lắm, quý vị lúc nào cũng chắc mót hết. Nhưng mà bây giờ quý vị biết tu rồi, có cũng được, không có cũng được. Thì như vậy là cái tham của mình nó bỏ rồi đó quý vị. Cho nên mới nói là bây giờ tại sao gọi là bố thí, mình bớt đi cái lòng tham. Là tại vì khi mà mình á là tiền của mình á, mình còn cho người ta được, đừng nói chi là tiền của người ta mà mình muốn lấy, đúng không? Cho nên nó hay như vậy đó. Cho nên là Đức Phật dạy là mình bố thí đi, lòng tham của mình nó hết, đúng thiệt. Cho đến khi mà mình thấy tiền của ai mà rớt á, mình cũng không có khởi lòng tham, mình mừng nữa. Cho nên á, tiền ai rớt thì mình kêu người ta đó là quay lại lấy thôi. Đặc biệt như vậy đó là bởi vì mình không có tham, bởi vì mình thường giúp người ta mà. Tiền của mình mình cho người ta, đừng nói đi tiền của người ta mà lấy làm gì. Nhưng mà nếu mà quý vị chưa biết tu đó, nó khác dữ lắm. Quý vị mà chưa biết bố thí là nó khác dữ lắm. Thấy tiền người ta rớt á là quý vị, người ta rớt trước á, cái mình lụm lên á là mình nhét vô túi à. Người ta hỏi nó không biết, người ta hỏi nó mình không biết. Bởi vì sao? Bởi vì mình biết á mà mình vẫn nói là không biết. Bởi vì mình nói cái tiền là tôi đâu ăn cắp đâu, tôi lụm chứ tôi đâu ăn cắp của ai, tôi lụm thôi. Nhưng mà gia chủ họ quay lại hỏi mình nó không biết. Thì như vậy là có phải đó là mình tham không? Nhưng mà nếu mà quý vị biết, tôi biết có thấy tiền tôi còn cho người ta, đừng nói chi tiền này không phải với tôi. Tự nhiên là nó có sẵn ở trong lòng của mình vậy đó, cho nên mình không có tham. Mà mình không tham á thì tự nhiên á là mình cái phước báo của mình nó tăng à. Nó ngộ như vậy á. Cho nên đó là quý vị Phật tử hay nói đó, là nhất là Việt Kiều mà về Việt Nam hay nói đó, là hay kể chuyện qua lại thì mình thấy nó Việt Nam hay tham lắm thầy. Bởi vì khi tham mà có ghét con cho nữa đó, là như vậy đó. Là bởi vì là họ khi họ tham không có phước, nó mất cái phước đi à. Còn những đứa nào mà nó không tham á, cho nó thì nó rất là cảm ơn, mà còn không cho nó cũng bình thường. Nhưng mà mình thấy nó là thấy tội nghiệp à. Tội nghiệp là tự nhiên là mình cho à. Cho nên có nhiều người á mà quý vị giúp đỡ bao nhiêu mà quý vị thấy cũng không đủ nữa. Có nhiều người quý vị cho 50 đô là thấy enough à, đủ rồi, mình không thể nào thêm được nữa. Nhiều khi á mình muốn á, mình đến đó mình cho 200 đô mà thấy mặt nó cho 50 thôi, nhiều khi không cho nữa. Nó như vậy đó. Quý vị thấy cái mặt họ là họ có chữ tham ở trong đó. Cho nên vì vậy là cái phước báo họ không có. Bây giờ mình thấy ở cái góc độ ở họ, là khi mà họ tham họ không có cái phước báo. Bây giờ ở cái góc độ của mình đi, góc độ của mình nếu mà mình muốn mình có phước báo á, thì thôi mình đừng có tham, đúng không? Khi mà cái tham của mình mà nó hết rồi đó, thì tự nhiên á là nó đầy đủ, nó ngộ như vậy. Cho nên ngày xưa mình thấy là lúc mà Hòa Thượng Viện Trưởng Trúc Lâm, mà lúc Ngài còn khỏe, rồi Ngài xây dựng Trúc Lâm, rồi xây dựng Thường Chiếu, rồi đủ thứ. Mình nói, mình cứ nghĩ á, là Hòa Thượng chắc nhiều đời ông làm phước, ông làm phước rồi, cho nên á là bây giờ là ông hưởng thôi. Nhưng mà không phải, bởi vì Hòa Thượng tu Ngài không có tham. Cái điều này mà thấy, mà tại mạng thấy rất là xúc động nè. Ở Trúc Lâm á là có ba cái cổng tâm quan, đúng không? Quý vị có đi đủ ba cái cổng không thì không biết, nhưng mà có ba cái cổng gọi là cái tâm quan. Tâm quan á thì một cái cổng là nó đã ba cửa rồi, nhưng mà có ở Trúc Lâm tới ba cái cửa như vậy luôn á, ba cái cổng vậy luôn. Thì lúc đó Hòa Thượng nói á là Phật tử họ về họ cúng tiền cái cổng đó. Rồi Hòa Thượng nhận. Rồi một Phật tử ở bên nước ngoài đó, họ gửi cái tiền đó về cũng cúng một cái cổng đó. Ví dụ như là cái cổng này á, là đã có người cúng rồi, nhưng mà nhiều người họ đâu có biết là có người đó cúng rồi. Người bên kia họ mới gửi tiền về họ cúng cho cái cổng đó nữa, cúng đủ tiền xây cái cổng đó luôn. Hòa Thượng mới nói đó là cái cổng này đã có người cúng rồi, con á, tức là đệ tử á, cái người nhận tiền á, tức là cái người thư ký nhận tiền đó, con trả lại cái tiền này cho người ta đi. Đó thì thầy thư ký mới gọi qua nói bây giờ là tiền có người cúng cái này rồi, Hòa Thượng dạy là cái tiền này là không nhận trả lại cho quý vị, cho nên á là chùa không có nhận cái tiền này, bởi vì cái này đã có người cúng rồi. Phật tử họ nghe xúc động nói cúng, thầy muốn làm chuyện gì thì làm rồi cúng luôn. Thì như vậy nó không, mặc dù người ta bỏ tiền ra chắc chắn người ta không có lấy lại đâu, người ta cúng cho mình làm gì mình làm, nhưng mà mình cái hành động của mình á là nó hợp pháp trong lòng của mình, không có tham. Không có tham cái người ta cúng. Cho nên là cái khéo đó, nhưng mà mình nếu mà thật cái lòng á thì tự nhiên á là nó sẽ có. Cho nên là Việt Nam có ông thầy nữa, ông thầy cũng không phải trong thiền viện đâu mà tại bạn biết. Phật tử bên này về á, là lúc mà bên này về á là ông thầy đó đến làm một cái đám tang cho ba họ. Bên này họ giàu lắm. Cái họ nói thầy ơi, con cúng cho thầy một chiếc xe hơi. Làm cái đám tang xong á mà Phật tử này cúng chiếc xe hơi á, xe hơi là 40.000 đô á. Một cái xe hơi bên này 30.000 là bên đó phải 60.000. Ông thầy nói như thế này nè. Ông nói thôi đi, xe thì thầy không cần đâu, nhưng mà nếu mà quý vị Phật tử mà muốn phát tâm á, chùa bây giờ á là muốn làm ba cái tượng Phật bằng gỗ đó. Thì khi mà làm tượng Phật á thì quý vị á là Phật tử họ tới họ lại Phật đó, thì như vậy quý vị có phước hơn. Cái họ nói thôi cũng phải, cái tiền cúng xe đó thì họ làm ba cái tượng Phật. Rồi một năm sau họ về, họ làm một cái đám gọi là cái đám giáp năm hay gì đó, giáp năm đó. Cái nói thầy ơi, con cúng thầy chiếc xe, cúng chiếc xe nữa. Cái ông thầy đó ông mới nói đó, ông mới không nói gì hết, ông mới dẫn Phật tử lên chùa, nói là ông chùa bây giờ là cái chùa này là định xây thêm một cái tăng đường cho chư tăng, Cho nên đó, nếu mà quý vị thôi cúng thầy chiếc xe cũng được, chứ bây giờ thầy cũng chưa có cần đâu. Nếu mà quý vị phát tâm đó, thôi quý vị làm cái tăng đường đi, cái tăng đường đi, là hai lần cúng chiếc xe, hai lần, một lần làm tượng Phật, một lần làm tăng đường. Đến là 3 năm, giáp 3 năm thì cái người đó họ về nữa. Lần này họ không nói ông thầy là con cúng thầy chiếc xe, bây giờ thầy đi ra, đi với con đi ra cái dealer đó, lấy chìa khóa chiếc xe đi, con đã mua cho thầy rồi. Thì ông thầy mới nhận chiếc xe. Như vậy đó, là nếu mà đầu tiên mà ông nhận chiếc xe thì chỉ có một chiếc xe thôi. Bây giờ có tượng Phật, có luôn tăng đường. Mặc dù không biết là ông thầy đó trong lòng của ông là ông có cái mưu đồ mưu tính hay là không, nhưng mà cái hành động của ông đó thì khiến cho Phật tử họ cảm động. Họ nghĩ là ông thầy này không có tham, không có tham cho người ta cứ cúng mà. Cho nên nó lẽ là rẻ ra chiếc xe là 40 triệu mà cuối cùng cúng 100 triệu mà mới được chiếc xe. Là như vậy đó. Cho nên mình mới thấy đó là cái... thì đó, cho nên mình ý mình nói là không có biết, nhưng mà mình cái ứng xử của mình và trong lòng của mình á thì tự nhiên người ta cảm được. Bởi vì á là nó ngộ như thế này, là khi mà mình á mà mình sống mà bằng cái tâm của mình á chân thành thì tự nhiên là cái quả báo nó sẽ tăng trưởng rồi. Cho nên á nếu mà mình tu mà mình không tham thì tự nhiên cái phước báo mình nó có. Cho nên là ngày xưa mà mình cứ học Phật pháp á, mình cứ nói là mình làm phước á, mình bố thí thì mình có phước, thì mình cứ nghĩ là cái nhân quả nó là như vậy. Nhưng mà khi mà mình học Phật pháp sâu rồi đó, là khi mình bố thí mình không có tham, khi mình không tham á thì tự nhiên là cái phước báo của mình nó có. Mà hợp lại với cái ý tưởng của Lục Tổ Huệ Năng đó, thì mình lúc mà Lục Tổ Huệ Năng thì ngài Hoằng Nhẫn mới kêu thôi con xuống làm nhà trù, làm công quả đi, nhà trù tức nhà bếp á. Thì ngài mới nói đó là tự tánh con á đã sanh công đức rồi, đã sanh đủ công đức rồi, thầy biểu con xuống làm công quả làm gì. Thì như vậy đó, lời nói đó đó thì rất là chất phát mà rất là chân thành, mà hợp ý nghĩa đạo lý. Bởi vì khi mà cái người mà giác ngộ là tham sân họ không có, khi tham sân họ không có là cái phước báo họ tăng trưởng. Cho nên là giảm sân, giảm tham chừng nào thì cái phước báo họ nhiều chừng đó. Cho nên mới gẫm lại một đời, hòa thượng không có làm phước bố thí cúng dường như những người đi làm từ thiện. Nhưng mà khi mà hòa thượng muốn làm cái gì á là chỉ xây dựng trong 3 tháng thôi. Trúc Lâm xây dựng cũng trong 3 tháng thôi. Ngộ như vậy đó. Nên bởi vì là không tham, mà khi mà không tham đó, tự nhiên cái phước báo nó tăng trưởng, cái công đức nó đầy đủ, và cái việc làm đúng chánh pháp nữa thì đương nhiên được cái sự ủng hộ. Cho nên đó, đó là cái chỗ mà quý vị thấy đó, là cái tham thì nó không có cái chỗ nào mà nó ngăn được hết, mà khi mà không tham á thì cái công đức thì nó tăng trưởng. Cho nên ở đây mới nói là ở nơi pháp luật á mà người tham á thì nó loạn, ở nơi tư á tức là dối trá thì cái công việc của mình nó loạn. Ở nơi cái pháp luật mà tham á thì nó cũng nguy hiểm, mà trong lòng của chúng ta tham đó thì như vậy nó cũng nguy hiểm nữa. Bởi vì ta nói tham là thâm bầm nó đen á, cho nên như vậy đó là nó trong cái tâm can cố đế của mình á là nó bị một cái màu nó không có được trong sáng nữa đó. Thì như vậy đó là ở đây mới nói lên á là thánh hiền á thì thường răng cái việc mà bỏ lợi mà tôn trọng cái nhân nghĩa á, bỏ cái lợi dưỡng mà tôn trọng cái nhân nghĩa đạo đức, thì như vậy đó là nó mới thành tựu được. Người như vậy đó là mới không tự lừa mình và lừa người, đó mới nói lên được một cái chỗ gọi là cái một cái ý nghĩa cao cả của cái người tu, của người chí thiện, là phải bỏ cái lợi để mà mình hoàn thiện với chính mình. Đó, cái phần thứ tư là cái phần đề phòng. À, bây giờ thôi mình học cái này nghỉ.
Thầy như Phật tử đi, thầy con đi, con thì không có tiện vô nghe, mà con nghe ai cũng dường cho thầy cũng mừng, mà con thấy người nào đó họ tới họ cũng nhã ý thì con mừng.
Thì gọi là cái tùy hỷ đó, có một cái gọi là cái tùy hỷ, cái công đức. Nhưng mà mình đừng có cái khi mà người ta tới cúng dường á thì mình mừng, mà người ta không cúng dường thì mình buồn. Là như vậy đó, là nó bị cái hỷ, nó bị cái gọi là cái buồn vui nó chi phối trong lòng của mình. Nhưng mà mình tùy hỷ là cái công đức. Ví dụ như bây giờ quý vị á là cúng, thấy người ta cúng cái gì mình không có, mình không tức, mình không có ganh, mình tùy hỷ, mình hoan hỷ, thì như vậy đó là cái công đức của mình, cái phước đức của mình nó cũng có luôn. Nhưng mà thường thường cái tâm bệnh của chúng sanh á, thấy người ta làm điều này á mà mình làm không được thì mình tức, thấy người ta cúng nhiều á rồi cái mình cũng tích, thì như vậy là không được. Cho nên đó là cái chỗ gọi là mình bị cái tâm tịch đố, bị cái tâm ganh tị. Mà tâm tịch đố ganh tị đó là những cái tâm nó khiến cho cái tâm mình á là nó nhỏ hẹp lại, mình bị tổn phước. Cho nên còn nếu mình thấy ai cúng dường mình hoan hỷ, ai làm lành làm phước mình hoan hỷ, đây gọi là tùy hỷ công đức, công đức nó phát sanh.
Con cũng mong là trong tương lai thầy cũng sẽ được đức cũng như là hòa thượng Trúc Lâm nhé.
Thì mình nói đến cái điều này đó là mặc dù nó vậy nhưng mà nó cũng phải hội đủ cái nhân duyên, đủ cái nhân duyên thì mới thành tựu. Cho nên là có những cái tại Tùng Lâm mà nó hưng thịnh đó, là nó không có phải là do cái vật chất bên ngoài mà hưng thịnh về cái đạo hạnh. Giống như mình thấy như ở bên cái tinh thần của Mỹ này đó, là ở nơi bên Hòa Thượng Nhất Hạnh, mà nếu mà quý vị mà đi xuống vườn Lộc Uyển, mình nghe Lộc Uyển nổi tiếng đúng không? Nhưng mà nếu mà quý vị tưởng rằng là Lộc Uyển là cái gì nó nguy nga lắm đó thì quý vị thất vọng ghê lắm. Mà không ngờ khi mà vào Lộc Uyển một cái, quý thầy thấy những cái nhà thấp thấp, nhỏ, không có cái chất địa nguy nga đâu. Không phải như là những cái chùa lớn đâu. Bồ đề là sang dữ lắm rồi đó, nhưng mà ở trong vườn Lộc Uyển thấy những cái nhà thấp thấp ở trong ven rừng ven núi là vậy thôi, đơn giản đơn sơ. Nhưng mà thầy nổi tiếng ha, nổi tiếng thế giới. Có thiền đường thôi, có thiền đường thôi chứ cũng không có làm nhiều. Lộc Uyển California. Mình thấy đó là gọi là cái đạo tràng hân thạnh đúng không? Tại vì cái phong tục cái văn hóa ở Mỹ nó như vậy, cho nên thật ra là ở cái chỗ tu hành của mình thôi. Nhiều người thì cứ quen là mình là cái người Việt Nam phải có cái chùa Việt phải to lớn gọi là cái hân thạnh, nhưng mà thật ra cái hân thạnh đó là chỉ phù hợp cho chuyện cúng bái này, cúng bái tế tự, chứ còn không phải là hân thạnh của cái việc tu hành. Ví dụ bây giờ cái giống như chùa ngày xưa là cái chùa thấp thấp á, thì chỉ có những người tu ngồi chung với nhau. Giống ngày xưa mình nói á, là Bồ Đề giống như là cái hồi mà nghèo á, bây giờ thì mình không có nói là họ thịnh suy, mình vấn đề mình đặt ngày xưa thôi, là ngồi thiền từ ở trên cái nhà tổ xuống cái nhà dưới luôn ngồi thiền. Sau cái ngồi thiền ra sau bếp luôn, quý vị nhớ không? Ngồi thiền ra sau bếp toàn những người tu không. Vì thấy đó, bây giờ liệu còn cái sự hưng thạnh như thế không thì mình chứ không đặt vấn đề, mình không có cần phải so sánh. Nhưng mà mới thấy được á, là khi mà cái nhà mà chùa mà nghèo hay là thì những người tu mà họ đến đó là đa phần là những người tu. Còn cái chùa đẹp, cái chùa mà nó phù hợp cho cái vấn đề mà cúng kiến hay là cái vấn đề mà trở thành những cái văn hóa Phật giáo đó, thì tự nhiên á, là nó câu hút. Nó câu hút, đây là cái cộng nghiệp mà nó sẽ câu hút những cái người họ đến là cúng bái, rồi đến gọi là cái văn hóa sinh hoạt Phật giáo, chứ không phải đến chuyên tu nữa. Cho nên đó là mình thấy hai cái vấn đề đó là nó khác nhau như vậy. Cho nên vì vậy á, là mình chưa hẳn là cái chùa đẹp gọi là cái hưng thạnh, mà có thể là một cái chùa nhỏ mà vẫn có thể gọi đó là cái hưng thạnh, bởi vì có người tu hành ở trong đó.
Thầy, cái phước đức của thầy chủ trì nữa thầy.
Dạ, cái cộng nghiệp với nhau. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.